Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin cung thỉnh chư đại đức và quý vị Phật tử chúng ta an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị đại đức, kính thưa quý vị sư cô cùng quý vị Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay. Kính bạch thầy, chúng con là những người Phật tử tại thành phố Quang Lộc cũng như vùng phụ cận, sống xa quê hương, tất bật với cuộc sống, cho nên không có thời giờ về chùa để nghe giáo lý của Đức Từ Phụ. Nhân dịp mà ngày hôm nay chúng con được tin thầy về đây thăm cô, lạy Phật, lạy chùa, cho nên chúng con cũng xin được nhân tiện kính mong thầy ban cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu để chúng con được ân tiêm công đức. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại đức Thích Pháp Hòa, là vị trụ trì của tu viện Trúc Lâm tại thành phố Alberta, Canada. Dạ, và trước khi bắt đầu cho buổi pháp thoại đối với Phật tử chúng ta tại địa phương này, chúng con xin cung thỉnh đại đức Thích Trác Thanh đại diện để chào mừng thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Pháp Sư, kính bạch quý sư cô, cùng kính thưa quý vị Phật tử. À, người xưa ta nói rằng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên thì đối duyên bất tương phùng. Có nghĩa là dù mình có xa cách ngàn dặm mà mình có duyên thì mình sẽ gặp. Và nếu mình trước mặt mình mà không trước mặt mình mà mình cảm thấy như người xa lạ thì cũng coi như không bao giờ gặp nhau. Thì hôm nay có một nhân duyên lớn. Được thầy được đại đức về đây, thứ nhất là thăm chùa Linh Sơn, thứ hai là thăm sư cô Trì Hiền cũng như quý vị Phật tử mình. Thì mặc dù thầy rất là đo đơn thực sự, nhưng mà thầy cũng cố gắng. Thầy nói quá vất vả, đường đi rất là xa, nhưng mà Phật tử đây luôn luôn nhắc nhở đến thầy. Thì bây giờ thầy về đây, và hôm nay thầy về đây vì mấy lâu nay là chưa thấy thầy, chỉ thấy ở trên DVD hay là thầy không phải là người thật. Hôm nay được mặt của quý vị là thầy Pháp Hòa người thật đó, học chú quý vị cho một tràng vỗ tay đó. Và cùng một cái nhân duyên lớn là cũng nhờ cô chủ năm, tức là trong cà phê, cô cũng đã thường liên lạc với thầy và cô cũng năn nỉ thầy. Và sau cô năn nỉ hai quả thầy mới về đây. Khi mà thầy bảo kể là thầy là nghe nói sư cô Trì Hiền là bây giờ là 90 tuổi rồi, về thăm cô sợ cô chết, thầy cảm động quá thầy về. Bây giờ quý vị cho một tràng vỗ tay cho cô chủ năm. Đức Phật còn nói rằng đặt sư cô sao sư cô lên thế này, có mấy cái ghế đấy mà để sẵn đấy. Thì Đức Phật nói này, coi như là sinh ra làm người thì nó cũng khó mà gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nhưng mà bây giờ hôm nay quý vị đã được sinh ra làm người rồi, nắm căn đầy đủ, mà hôm nay được nghe những lời pháp nhu của Thầy thì điều đó rất là quý giá vô cùng. Chúng con xin tân thồng cung thịnh Thầy ban cho chúng con một Pháp Thoại A Di Đà Phật.
Trước khi chúng ta bắt đầu, xin mời đại chúng ta chắp tay niệm Phật.
Nam mô
sự đó, cô mới gọi qua. Và có bà nhớ là lúc đó là gần tới cái ngày lễ chúc thượng thọ cho đi sư đó. Thì có bà nói bây giờ làm sao qua được cuối tuần, tại vì có bà đã có chương trình hết rồi, muốn có bà qua nhân cái dịp lễ chúc thọ thì đi không được. Thì có bà nói thôi bây giờ đó là chỉ còn có 3 ngày trống đó, là sau cái lễ Phật đản ở bên Trúc Lâm là ngày thứ hai ngày hôm nay nè, hôm qua chứ, hôm qua, bữa nay, ngày mai. Thì cô nói thôi cũng được, có bạn nói qua ngoài thường thì được. Mà mục đích chính á, thật sự là qua thăm đi sư. Tại sợ đi sư không đi. Không đi đây có nghĩa là nếu mà lỡ theo Phật á, thì đi cho ngon. Dạ, thì cảm động trước cái tấm lòng thương tưởng của đi sư trụ trì ở đây. Tuổi đã 90. Dạ không phải hả, không kệ mình nói đi cho nó có huông. Dạ thì bây giờ già, tức là cũng đã từng là trụ trì, bây giờ già rồi thì những vị khác lên tiếp nối, nhưng mà đi sư vẫn còn ở đây thì coi như viện chủ, không chịu làm trụ trì còn lớn hơn nữa là viện chủ. Dạ thì thật sự ra thì nếu mà không có cái sự mà tâm sự của đi sư á thì chắc có lẽ cũng chưa có gì. Thì nhờ cái gì cũng do cái duyên hết. Thì Hòa đến đây để thăm viếng đại chúng. Mà thật sự sáng hôm nay là cái buổi sinh hoạt không có ngờ. Thì khi mà cô Năm cô gọi đó, thì cũng có nói thôi thầy qua thầy thăm thì thầy phải cho đại chúng một buổi. Hòa nói ngày thường ai mà đi, nó không sao đâu, thầy qua thế nào cũng đi. Và nó thôi vậy thì tối đi, để cho quý Phật tử có thể nghỉ đi làm về đi được. Không ngờ qua tới đây không biết là mình được lên show buổi sáng nữa. Và cũng rất là đông quý vị đến thăm buổi sáng. Dạ thì thôi thì có quà xin có lời trước nhất là cảm ơn quý thầy, quý sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Ngày hôm qua quý vị đã đón có quà ngoài phi trường rất đông. thật sự là không ngờ. Bởi vì có bà thấy là cũng 9 giờ rưỡi tối rồi, mà ngày hôm qua cũng khoảng 50 người không?
Dạ,
ngoài siêu trường là náo loạn rồi đó. Dạ, thầy trước hết có bà xin có lời chào và kính thăm sức khỏe. Còn thầy đầu tiên, hôm nay quý vị có khỏe không?
Dạ,
nãy giờ quên hỏi thăm. Dạ, thì thật sự ra thì sáng hôm nay lên ca đột xuất thì cũng không biết sẽ nói gì với đại chúng đây, tại vì có hòa nghĩ rằng quý vị ở đây cũng có cơ duyên tiếp xúc với rất nhiều chư tôn đức đến đây thăm viếng thuyết giảng, thì chắc cũng đã nghe rất nhiều và băng giảng thì cũng rất nhiều, và đề tài nào thì giờ cũng biết nghe hết rồi. Là chúng ta học Phật pháp á, thì cũng không có ngoài những cái bài nói chuyện căn bản hầu mình thúc liễm thân và tâm, bởi vì tất cả những cái nghiệp lành hay thiện của chúng ta hàng ngày nó cũng từ do ba nghiệp thân miệng ý. Nếu mà mình không có tác nghiệp bằng thân thì mình cũng sẽ tạo ra những cái nghiệp bằng ý. Nhiều khi mình chưa làm nhưng mà mình đã khởi, mà khi mình khởi lâu ngày trong tâm đó, nó trở thành ra một cái nghiệp mà nghiệp xấu của cái tâm thức. Thì lâu ngày như vậy đó, thì nó cũng không hay cho cái tâm lương của mình, cho cái tâm thức mình mỗi ngày. Bởi vì người mình sống mà luôn luôn mình tạo ra những cái suy nghĩ xấu ác thì tự nhiên nó cũng hiện lên cái tâm trí xấu ác. Dù không ra hành động nhưng mà từ từ nó cũng hiện ra tướng. Có hòa nói ví dụ mình có một đống rác mình để trong thùng, dù mình có đậy kín cỡ nào đi nữa nó chưa có hôi ngày hôm đó, nhưng mà một tuần hai tuần thì cái rác đó nó sẽ hôi. Thành thử ra nếu mà rác mà có trong thùng thì mình phải đem đổ ngay. Hoặc giả trước khi mình đi chơi đi đâu xa một tuần 10 ngày thì cái chuyện đầu tiên và cuối cùng mà trước khi mà chúng ta ra khỏi nhà là phải cột cái bao rác lại đi vứt đi, vì mình sợ sau khi mình trở về đó thì cái nhà mình sẽ hôi. Có phải vậy không thưa đại chúng?
Dạ
phải không? Không, và có kinh nghiệm đi holiday thì thường thường là vậy, trước khi mình đi ra khỏi nhà mình sẽ đi lâu, thì thế nào mình cũng phải cột cái bao rác, bởi vì mình biết rác để trong nhà là sao hôi. Cũng như vậy cái tâm tư của mình nó có nhiều những cái bất thiện, dĩ nhiên là mình sẽ có những cái thiện, nhưng mà hầu hình như cái niệm thiện đó nó ít có khởi thường xuyên trong cái tâm của mình, mà những cái niệm bất thiện thì thường hơn. Có đôi khi chúng ta tỉnh giác nhưng mà cái tỉnh giác đó nó chỉ thoáng cái thì nó lại tắt đi. Để nói cái điều này á thì có phải là nhớ ở trong kinh Đức Phật có nói một bài kinh ngắn lắm. Thì một hôm Phật ngồi với các thầy thì Phật mới gọi quý thầy, thì Phật mới nói rằng này các thầy, có ba loại tâm các thầy nên cẩn thận. Thì thứ nhất á là tâm như kim cang, thứ hai á là tâm như cái điểm chớp, tức là cái một cái xét vậy đó, cái thứ ba là tâm như pháo mũ đất luôn. Thì bây giờ mình giải thích thế nào là tâm như kim cang, thế nào là tâm như cái điểm chớp, thế nào là tâm như đất luôn. Thì tâm như kim cang á, kim cang là một cái loại cứng chắc, khó đập, khó bể, mà bây giờ mình thường có khi mình gọi là kim cương. Nhưng mà cái kim cương mà mình quý á, là mình để mình thường thường người ta đem kim cương người ta trang điểm cái thân. Ví dụ người ta làm kim cương để người ta đeo trên tay, làm kim cương đeo trên đầu vân vân, thì những kim cương đó nó trang điểm cái bề ngoài của thân. Nhưng mà mình phải làm sao mình có một cái kim cương của tâm, tâm kim cương. Không có cái gì nó có thể nó lay động được, nó đập vỡ được cái khối tâm đó. Thì cái đó là tâm kim cương. Tâm kim cương đó là tâm kim cang đó, nó giống như là cái tâm bồ đề của mình mà. Nhiều khi á, mình học Phật, mình hiểu Phật, mình dạy đó, thấy mình có vẻ ngon lành lắm, nhưng mà mình chưa có vững. Mình nghe một cái gì một chút thôi là tâm mình nó liền lên. Cho nên mình biết rõ tâm mình hàng ngày. Bây giờ ví dụ có quý vị đang có một cái nghĩ tốt về người nào đó, đùng cái nghe ai đó có cái tin tức không hay về cái người kia là tự nhiên cái tâm mình bắt đầu nó lệch đi. Quý vị thấy, cho nên á, hồi xưa ngài thực hiện mà ngài cũng dạy trong phát bồ đề tâm văn, ngài cũng nói khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta phải kiểm cái tâm của mình, coi cái tâm đó là loại tâm gì. Tâm đó là mình phát tâm vì tâm tiểu hay tâm đại, tâm thiên hay tâm viên, tâm chơn hay tâm ngụy, tâm tà hay tâm chánh, gọi là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên tám thứ tâm. Mà hễ mà thường thường á, mình phát tâm mình đi chùa hay là mình phát tâm về chùa mình làm công quả, mình cũng kiểm coi cái tâm đó tâm gì, tâm tà hay tâm chánh. Nếu mà tâm chánh thì không có màng đến lợi, còn hễ mà tâm tà đó mà không có lợi chút cái giận hờn phiền nào, tâm tà tâm chánh. Tâm chơn hay tâm ngụy, chơn là thật, ngụy là giả. Thí dụ như cái người đó mà quân tử giả thì kêu ngụy quân tử. Cho nên ngài thở thiền tổ sư cũng nhắc cho chúng ta này. Ở đây Đức Phật cũng nói có một loại tâm là tâm kim cương. Giờ mình làm sao mình tập, mình là Phật tử, mình học Phật, cái quan trọng là mình học và mình hành là Phật. Khi mình hành ứng dụng là Phật dạy, thì quý ai đó mà có hướng dẫn cho mình cái điều tốt, điều thiện học, mà mai mốt mà cái gì có xảy đến với cái việc đó, thì mình biết rằng cái đó là do nghiệp nhân của mỗi người, nó không có tác động được nữa. Mà nếu có là tự mình nhắc mình, thấy không? Tu thì tu, và ai tu thì được cái phước phần của người đó. Nhưng mà mỗi người cũng đều có một cái biệt nghiệp riêng, không có ai giống ai, cho nên mình phải cẩn thận trên cái đường tu của mình phải luôn luôn là thuốc liễm như vậy. Có một loại tâm thứ hai, đó là tâm chớp lè. Có đôi khi mình cũng tỉnh vậy, nhưng mà cái tỉnh nó còn sao, nó thoáng cái thôi. Bây giờ có bạn ví dụ ha, mình bước ra sân, mình thấy ai đó té một cái, chảy chân, chảy máu, trời, tâm mình từ bi liền ngay lúc đó, tội quá, có sao không, mình lại mình nói. Nhưng mà thử thời một cái người nào đó, mà cũng cái người đó mà sau khi làm rồi mà lỡ làm gì, cái bắt đầu mình cay nghiến, cho nên cái lòng từ bi mình muốn lóe lên, nhưng mà một chút thôi, rồi nó buộc tắt. Trên cái lúc mình tỉnh cũng vậy đó, trời, có nhiều khi mình thấy mình ăn sai, mình tu nữa, mình đi vô nhà thương đó, mình thấy cái người bệnh, trời, tự nhiên mình đi ra mình quý chí nha, kỳ này thì đều không được á. Nhưng mà về tới nhà rồi thì cái giờ mình ra ngoài là chuyện này chuyện kia, là những cái thứ mình vẫn ham thích bình thường thôi, là không, cho mình trở lại cái bình thường, chứ cái một chút vậy thôi. Ví dụ như giờ quý vị mà lên thấy ni sư giờ cũng 90 tuổi rồi, thấy thương quá ha. Nhưng mà lỡ mà sư đầy gì chút đi, ghét. Đâu, thật sự ra cái lòng thương của mình nó chút vậy thôi, lúc lâu lé lên chút vậy thôi. Thì Đức Phật cũng nói, nhiều khi cái tâm của mình, cái sự tỉnh giác nó cũng chút đó thôi. Nhiều khi á, khổ thiệt là khổ, trong lòng quý kiến mình tu, hay là mình nghe ai tụng kinh lưng nghiệm, hay là những lúc gì đó tự nhiên tâm mình nó phát dữ lắm, rồi bắt đầu mình sắp xếp chương trình nha. Sáng 6 giờ thức nè ha, tụng kinh ha, xong cái mình ăn sáng ha, rồi cứ mình đi lại Phật ha, rồi mình nghỉ ngơi chút, cái mình nấu cơm, mình cúng ngọ ha, trưa cái mình nghe một băng thuyết pháp ha, mình làm cái chương trình ngon lành lắm nha, rồi mình làm đâu chừng 3 bữa đó. Rồi cái thì sau đó rồi cái vui, những cái gì đó, cái nó làm cho cái chương trình của mình nó lùi đi, mình nói ví dụ vậy. Cho nên những lúc mình thấy cái người ta khổ, cảnh khổ, mình thấy người khổ, mình thấy cái gì đó, tự nhiên mình phát tâm mạnh lắm. À, giống như có Hòa nói ví dụ, cái người mà ghiền internet cũng vậy, ngồi trên internet mà từ sáng cho tới chiều vậy đó, ngồi ngày này qua ngày kia, thì có một lúc nào đó cái có những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời cái thôi à, kỳ này về là tắt internet rồi quyết chí mình làm lại cuộc đời nha. À, nhưng mà rồi cũng không thắng được đâu, tại vì cái tâm đó nó thường rong ruổi, nó đi theo mấy mươi năm trước, mười mấy năm trước không có internet, mình sống cũng bình thường. À, bây giờ có rồi, mình thường xài rồi, bữa nào không có đâu, chịu không nổi. Ngày xưa không có cell phone có sao đâu, mà bây giờ có cái cell phone rồi, là phương tiện rồi, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải tập mình cất cái phương tiện đó, tức là sao, lâu lâu mình tập những cái giờ mà quan trọng tắt cái cell phone đi. Thí dụ như mình đi tụng kinh, mình đi nghe pháp, tắt cái cell phone. Có nhiều khi đang tụng kinh vậy mà để điện thoại cắt lên, sợ tụng rồi chạy bắt kịp kiếm cái điện thoại cầm tay lên bên nhà, người ta vừa theo cái bắt lên cái alo chị hả, tôi đang tụng kinh chút gọi chi vậy. Tức là mình thấy rõ ràng mình chưa có vững, mình chưa có lập chí vững chắc như kim cương. Rồi mai mốt mà mình đòi đi cực lạc, qua cực lạc nó còn nhanh hơn, đừng lo có điện thoại. Cho nên đôi khi á, thật sự là chính bản thân có là đôi khi mình cũng bị những cái đó nó lo, nhưng mà mình nhìn lại cái mình thấy mình tích cực. Thí dụ như mỗi ngày có quà lên, có quà check email, bởi vì có những Phật tử gửi mail đến, hay là những cái công việc gì mà đang chờ, những cái cơ quan làm việc mà bây giờ nó phương tiện là nhiều khi phát xong được, thì họ email những cái mẫu đơn cái gì đó, mà hôm nào internet nó không có, đường dây nó trục trặc, thì tự nhiên mình cảm thấy nó bất tiện. Thì những lúc như vậy thì có quà nhìn lại tâm mình mà mình thấy, thấy không? Rõ ràng mình cũng còn vướng mắc. Ngày xưa không có internet mình có sao đâu. Mà xin thưa với đại chúng là cái hồi mà có email á, có quà vẫn chưa biết xài. Có quà mới biết xài email là vài năm gần đây thôi, chứ trước kia là không email. Mà chỉ mới đây thôi mà mình đã bắt đầu thấy mình nghiền. Nguy hiểm. Mình không có gì gọi là ngại ngùng, bởi vì mình tu là mình phải dám nhìn cái tâm mình. Đừng có sợ tâm mình còn dở là mình phải nhận nó dở, tại vì chính mình nhận nó dở cho nên mình phải biết mình được. Giống như người bệnh là không có gì phải ngại ngùng để mà nói rằng tôi đâu có bệnh. Người ta nói sao lúc này xanh, xanh đầu xanh tại vì vậy, tại vì kia vậy, không có gì á. Cho nên mình mới biết rằng á, cái tâm mình nó chưa có vững, nó chưa như kim cương. À, thì tâm mình nói lại là gì, thỉnh thoảng chớp lè. Cho mình hôm nào mình phải tập đi. Thí dụ như á, là đôi khi mình không, mình thường mình có cái thói quen là mình thích xả giao những cái nói chuyện, thì thỉnh thoảng á mình cũng tập không nói. Có thể là mình tập không nói chừng 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, để chi vậy, để mình tịnh cái tâm này. Tại vì mình thể mình nói á, là luôn luôn phải có suy nghĩ, mà nói thì nó hao khí, nghĩ nhiều thì tổn thần, con người nó chỉ có thần với khí, phải không? Mà suy tư nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Dạ, cho nên đó là quý vị thấy không, mình nói xin lỗi, mình nói ví dụ ha, một ca sĩ đi hát nhiều là hao khí, mà chạy show nhiều không có ngủ đủ á thì sao? Không có thần. Mà lên hát là không có thần, diễn đạt bài hát không được, và thậm chí quên bài hát nữa. Cho nên là nếu ca sĩ muốn hát hay là phải cho họ ngủ. Nhiều khi họ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, họ không cần ăn, xin cho ngủ thôi để một lát có thể ra hát. Thì xin lỗi là những thầy mà chuyên môn đi giảng cũng không có khác nhiều đâu. Mới vừa giảng xong chỗ này mà đi tới chỗ khác mà nói nữa, hoặc liên tục không có ngủ là phải ngủ. Ngày hôm qua mới qua đến đây là tối, là trước tới hai đêm là không có ngủ. À, một đêm đó là lo lễ Phật đản, là chủ nhật là xong thì khuya chủ nhật các cũng không ngủ, là bởi vì chuẩn bị đi ra. Chuẩn bị đây không có chuẩn bị gì mà bị sắp xếp công việc hết luôn. Tới trưa lại thì coi như là vừa sáng lại bắt đầu chuẩn bị một vài thứ bỏ vô vali rồi đi qua đây. Thì trên đường bay thì họ bay 5 tiếng nhưng mà chia làm 2 kỳ. Lên máy bay là có vài tranh thủ và nhắm mắt. Dù ngủ không được mình nhắm mắt thì nó cũng đỡ. Ngày hôm qua tới đây là cũng 9-10 giờ. Rồi về tới chùa là cũng khuya, 11 giờ mấy gì đó. Quý vị thăm chút, quý về hết, thăm thi sư tới 1 giờ mấy. 1 giờ rồi về phòng cũng chưa ngủ, đọc sách hay là một chút gì đó thì cũng 2 giờ mấy. Thành thử là thường thường á, là người mình á nó có thần với khí, cho nên đôi khi mình phải tập mình đến bớt thì nó để dưỡng cái gì, dưỡng cái khí mà cũng dưỡng cái thần. Tại vì mình nói là mình phải suy tư mà tinh thần không đủ là nó không được. Quý vị biết có nhiều bữa, tại vì bên đó thì có quà mỗi buổi chiều thứ sáu có lớp dạy cho người Mỹ mỗi tuần, thì coi như là 10 mấy năm nay rồi, tuần nào họ cũng đi về chùa ngày thứ sáu, khoảng 30 người, 40 người, có khi 50-60 cái gì đó. Nhưng mà thường trung bình thì cũng 30-40 tuần nào cũng vậy. Còn nhiều bữa ngày thứ sáu đó mình quá nhiều thì rồi tới hồi tới giờ mà ra với họ rồi là mình hết sức mất. Mà đi ra như vậy mà ngồi là không có tinh thần. Cho nên thường thường nếu mà lỡ hôm nào mà không có ai mà ra hướng dẫn ngồi thiền á, không còn phải ra đó, thì mình ra mình lợi dụng 30 phút đó để mình ngồi thiền, mình tịnh để lát mình có đủ tinh thần mình nói chuyện đó. Rồi hoặc là hôm nào mà có mấy chú mà hướng dẫn họ ngồi thiền buổi tối trước khi giảng khoảng 40 phút thì có bà có thời gian và nghỉ ngơi chút vậy đó. Thì thường thường là mình lúc nào mình cũng dung hòa giữa cái tinh thần và cái khí lực của mình, thì con người của mình cũng vậy. Cho nên á, mình đôi khi á mình phải tập. Đời sống này nó có nhiều cái phương tiện rất tốt, nhưng mà đôi khi mình tập á, thử ngày sống không phương tiện, hoặc là bớt thôi chứ cũng không cần được cắt đứt nữa. Nhưng mà chỉ còn mình có cái bớt á, nó cũng hay, là bởi vì lỡ những lúc mình không có thoải mái thì sao. Giống như có hòa thương với đại chúng là hồi sáng nay là chùa không có nước, bể cống nước làm sao đó, sáng ra thì mở nước không có. Cái thì có hòa mới lấy cái chai nước lọc á, rửa mặt đánh răng. Thì trong khi mà rót nước như vậy thì có hòa mới quán chiếu, thì hòa mới thấy rằng á, cái đời sống của xứ Mỹ, thấy không, nhiều khi mình nghĩ là lúc nào điện nước cũng có, nhưng mà đôi lúc nó sẽ không có. Đừng nói là đời sống Mỹ là đây là phương tiện, nhưng mà mình phải chuẩn bị đó. Thì khi đó như bình thường có nước rồi mình mở ra mình xào ao, sáng hôm nay không có thì mình phải xài như thế này, tập như vậy. Tới khi mình phải tập như vậy. Có mà có hai người đệ tử Mỹ, hai vợ chồng một miếng đất hình như là 8 mẫu hay 80 mẫu gì đó mà quên rồi. Họ có một cái mô bè hôn, họ để trong rừng đó, hai chồng sống thường ngày trong nhà. Nhưng mà họ kể cho bà nghe là hai vợ chồng có cất ở trong rừng của cái miếng đất đó một cái nhà gỗ, là trong đó không có điện, xài bằng đèn dầu. Nhà vệ sinh không có đồ nhấn nước, đi cái kiểu ngày xưa. Và thỉnh thoảng là hai vợ chồng ra cái nhà đó ở. Thì hồi đó cứ một năm như vậy đó, là có quà lên ở trên đó chuyện ngày, dẫn nguyên một nhóm đệ tử Tây Phương Không vậy đó lên trên đó tu tập một ngày, rồi dẫn ra cái nhà gỗ đó ở. Không có điện mà mũi là khủng khiếp luôn, đến độ là mỗi người phải mang một cái nón mà cái có cái lưới mà che mũi đó. Ngồi ở ngoài đóng củi thì người nào cũng có nón chụp gì đó, rồi đốt lửa lên rồi ngồi nói chuyện bằng pháp như vậy. Thì họ mới nói có quà là thỉnh thoảng mình phải tập ra đây mình sống để mình giảm những cái phương tiện và tập có mình chịu nổi không. Cho nên mình cũng biết tâm mình có kim cương chưa đó, thì thỉnh thoảng mình phải nghe những cái lời khó chịu, những cái hành động khó chịu, để mình biết rằng tâm mình như kim cương chưa, hay là tâm mình như cái chốt lè. Mà nếu mà nó cái chốt lè này là quý nè, giận phải không, nổ một cái vậy rồi cái tắt thì cũng còn đỡ. Nhưng mà thường thường đó, nổ một cái nó có chuyện. Tại vì thường nó bao giờ nổ nhỏ đâu, pháo mà mình nổ kiểu pháo đại không, chứ không bao giờ mình nổ kiểu pháo tiểu đâu. Mà cỡ bữa nào mình cỡ pháo tiểu là cũng không rồi. Cho nên là tâm như kim cương, tâm như cái chốt là cái điểm chốt. Cái thứ ba là tâm như cái gì? Tâm như là vết thương, tâm như máu mủ. Bởi vì đã là một cái mục nhọt á, thì luôn luôn nó sẵn sàng, nó sẵn đó những cái máu mủ. Mà chỉ cần ai chọn một cái là máu mủ nó tràn ra hết. Hình như là mình sẽ đầy gì? Mình gầm cái chị này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. May quá, bữa nay phải đi ngang nó đụng mình cái có cơ hội dũa. Phải không? Mà nữ ra luôn luôn mình có sẵn, giống như trong lòng mình nó nhiều cái hờn, cái giận, cái trách móc. Hôm qua có bà giỡn với quý bà hôm kia, hôm bữa ở dưới chùa, hãy đứa con mới giỡn một cái thường thường đó. Người Việt Nam chúng ta thường nói trách móc. Tại sao trách móc đúng không? Tại móc ra không có chuyện để trách. Thường thường cái chuyện trách móc là phải móc ra không có chuyện để trách, chứ còn bình thường đâu có chuyện gì để trách đâu. Thành tự là như nó gói ghém đâu sẵn đâu. Rồi bây giờ muốn trách là không còn phải móc ra. Mày nhớ không? 2 tháng trước mình làm cái này, 3 tháng trước mình làm cái kia, trách. Cho nên đó, Đức Phật dạy thường thường chúng ta hay nói rằng tôi không thích đi chùa, tôi không thích hình tướng, tôi chỉ tu tâm thôi. Mà quý vị biết Phật dạy trong kinh đó, biết bao nhiêu thứ tâm, đủ các bài kinh Phật nói. Và mà nội cái bài kinh ngắn này thôi, tâm kim, tâm là kim can, tâm là chất nó lòe, tâm là máu mủ, thì tự mình biết tu tâm dễ hay không. Mà mình nói là mình tu tâm, mà nếu mình không biết tâm mình là cái gì, là như thế nào, nó đi như thế nào, thì làm sao mình chỉnh đúng. Vì tu là chỉnh, ta kêu tu chỉnh mà. Chứ thật ra kêu tu là chỉnh rồi đó, tu là sửa rồi đó. Mà hãy có sửa là phải có chỉnh. Ví dụ mình đóng cái bàn mà nó, mình để cái bàn nó méo là phải chỉnh nó lại. Trải cái khăn bàn mà nó méo là phải chỉnh. Phải không? Cho nên hãy chấp nhận sửa là phải chỉnh. Chứ việc tu chỉnh hay là tu sửa, như cái nhà, như cái xe, mình nói xe tôi hư bữa nay tôi phải đi tu sửa. Cho nên mình mới nói là tôi đâu có thích đi chùa, cũng thích đi kinh, tôi không thích hình tướng, tôi thích tu tâm. Nhưng mà không phải vậy, cái tu tâm nghe nó gọn thô à, nghe nó gọn hơi vậy đó, nhưng mà hở một chút không? Thì không phải dễ đâu. Cho Phật dạy rất rõ ràng, mình phải nếu mà nói là tu tâm là tu cao lắm, tức là mình phải luôn luôn quán sát cái tâm. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, hàng ngày cũng vậy, những cái gì nó khởi ra các bạn hay nhìn lại, các bạn hay nhìn lại, để rồi mình có một cái cơ hội mình nói thật. Cho nên nhiều lúc các bạn nói những cái chuyện thì quý Phật tử mới nói trời, cái gì mà giống y như mình sống ngoài đời mình lăn lóc, không phải đâu. Nhiều khi cũng chẳng cần lăn lóc, nhưng mà những cái gì đó phiền não hàng ngày thì nó cũng không có khác, bởi vì mình cũng con người thôi. Quý vị ngoài đời, quý thầy, quý cô trong chùa thì hàng ngày thì những cái này nó cũng xảy ra thường. Nhưng mà mình có nhìn nó, mình có nhận diện ra nó thì chia sẻ với quý vị nó sẽ y chang vì chúng ta còn sống trong cảnh này. Và những cái hàng ngày chúng ta đụng chạm không có khác bao nhiêu đâu. Không khác bao nhiêu đâu. Quý vị đi làm vô hãng thì quý thầy, quý cô ở trong chùa thì hàng ngày Phật tử tới thì những người ở sống chung chùa của mình cũng như những người làm chung sở luôn nè. Rồi hàng ngày đụng chạm mà quý vị nhiều khi đỡ hơn. Hết 8 tiếng về nhà gặp người mình thương láng xuống. Còn mình sống trong chùa mà gặp cái người đó mình chưa thạc thông rồi mình gặp từ sáng tới chiều. Lên chánh điện cũng gặp, xuống cầu thang cũng gặp, tù dữ lắm. Có phải không? Đó. Cho nên nhiều khi những lúc như vậy thì biết rằng đây là cơ hội để mình biết tâm mình là kim cương, tâm mình là cái chốt lè, cái tâm mình là mắm, tâm mình là cái gốc kim. Cho nên á, Phật mới dạy chúng ta. Rồi Phật nói là tâm này tâm kia nhiều lắm. Vì khi mà cái hàng ngày á, mình thường hay nói mình nhận ra cái tâm, mình nghĩ vậy, cái tâm tôi nghĩ vậy, tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Cho bây giờ thôi, bây giờ nếu mà mình nó thường có những cái niệm khởi không có lành thì giờ mình huân tập. Cho nên tụng kinh niệm Phật và thiền thấy lắm. Để làm gì? Để nó là những cái chất liệu nó trị cái tâm máu mủ của mình. Thí dụ bây giờ mình lấy cái người đó tổn thương, cho nên tôi không thích cái người đó. Chị thích nhất thì chị giúp, tôi giúp. Mình khởi cái niệm vậy, ai tới nhờ mình giúp cho cái người không, không, không. Giúp ai giúp cho cái người này là tự nhiên chị đừng biểu tôi, anh đừng chưa tôi. Thì tự nhiên khi mình niệm cái khởi nó lên á, thì cái niệm thứ hai nó khởi liền. Vậy thì cái câu mình thường tụng, hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác để đời quang đản, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Nó nằm đâu? Bây giờ ta lại thì nhờ giúp mà. Giúp ai giúp những người đó, giúp khoát tôi giúp. Vậy thì cái câu mình thường tụng nó không có. Cho nên nhớ được cái câu tương đó. Thì vừa cái tâm mà nó chóa lên lên, tôi không bao giờ tôi giúp, thì cái câu, cái kinh đó như là thuốc bổ vậy, nó đi ra liền, nó nhắc mình liền. Ủa, hằng ngày mình tụng cái câu này quen lắm mà, phải không? Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Ủa, giờ ta cổ ta kêu mình sống tốt. Thấy chưa? Cho nên thuộc kinh vừa nó hay lắm. Thay vì mình thuộc nè, ngày 31 tháng 5 họ nói tôi câu đó, ngày 1 tháng 6 họ làm cái kia, phải không? Cho nên mình nhớ những cái đó thì tự nhiên nó lấp che hết cái tâm tịnh của mình. Cho nên có bà thương với đại chúng là quý vị mà thuộc kinh nhiều, có bà thường ví dụ giống như mình uống một viên thuốc bổ. Quý vị cứ học kinh, thuộc kinh nhiều nó giống như thuốc bổ. Chỗ nào bổ là gì? Multivitamin. Chứ cần muốn kêu rõ ràng vậy đó. Multivitamin là tất cả thứ vitamin, những chất biểu bổ dưỡng nó gom lại hết một viên. Uống nó đâu vô rồi, từ A tới Z bổ hết. À, một viên nó vô mà chỗ nào mình thiếu vitamin nào thì nó bổ ra chỗ đó. Cho nên mình thuộc một câu kinh nó giống như mình uống một viên thuốc bổ. Chỗ nào mà nó cái niệm là nó vừa khởi cái người ra liền. Ví dụ mình giận cái người đó đùng đùng đó, thì tự nhiên có một câu kinh nó khởi lên liền, phải không? Về nói về giận, hay là cái câu mà mình hay nói người ta cho nó đạt, thì tự nhiên mình có cái câu kinh chuyển hóa mình liền. chứ mình vô kinh là vậy. Thì quý vị nhớ mấy cái bài sám không? Ở trong Phật giáo, đặc biệt là chúng ta tụng kinh thì có những bài sám. Mà bài nào cũng hay. Có phải không? Bài sám nào cũng hay hết trơn. Mà bây giờ nếu mà hồi nào thì mình tụng, mà mình tụng cho chơi, cho vui á, thì mình không thấy đâu. Mà phải tụng bằng cả cái tấm lòng của mình thì mới thấy, trời ơi, những cái bài sám này nó hay vô cùng. Ví dụ như cái bài khuyến tu, vót bào ẩn lắm người ưa tiếc thân cho thiệt vì thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Nghe rùng rợn. Hồi đó có một cô Phật tử nói, trời ơi, bài kinh gì mà nghe ghê quá, nói tùm lum tà la. Nhưng mà thật sự ra cái đó là một cái quán chiếu. Để chi? Để giúp cho mình, người nào mà sống mà vì thân quá đó, lúc nào cũng nghĩa là bảo bọc hay là lúc nào cũng tranh đấu, thì những cái bài đó giúp cho mình. Rồi người nào mà thích gây chiến thì nó có những bài kinh giúp cho mình. Cho khi mình tụng kinh đó, hay là mình nghe pháp cũng vậy, mình đừng nghĩ rằng bài kinh này không hay là tại chúng bệnh tôi quá. Thầy đó nói tôi không thích là tại vì thầy nói hình như thầy nói tôi. Không phải đâu. Một bài kinh nó giống như một viên thuốc bổ người ta quảng cáo. Vitamin A cho cái gì, vitamin B cho cái gì, vitamin C cho cái gì. Nói ra thì nếu mình thấy mình thiếu chất nào thì mình dùng một viên thuốc bổ đó. Cho quý vị đọc một bài kinh, nghe một bài pháp thoại, thì đừng có nghĩ rằng vị đó đang nói mình, có biết ai đâu nói. Ví dụ giờ sáng nãy qua đến đây nè, quý vị thì biết pháp hòa thôi, qua băng dĩa thôi, chưa bao giờ gặp. Mà Pháp Hòa thì chưa bao giờ biết mà cũng chưa bao giờ gặp. Mà hôm nay ngồi đây mà nói mà lỡ có đúng ai thì cái đó thì nói vô tâm thôi. Đâu, ví dụ như thì chưa gặp, chưa biết, đâu biết gì hết mà. Chứ là không có, cho Pháp Hòa nói xong tâm còn cái bình an lắm. Thì quý vị cũng nghe bằng một cái bình an. Thì đọc kinh, Pháp Hòa nhớ những cái lời Phật dạy như vậy. Sáng hôm nay quý vị đến thăm thì mình gặp nhau, thì mình thường đãi nhau trà bánh. Người Phật tử chúng ta gặp nhau thì đãi nhau những lời Phật dạy. Thì đây là cái buổi gặp gỡ đầu tiên sáng hôm nay, thì Pháp Hòa xin có vài lời để chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh mà Phật dạy có ba thứ tâm. Quý vị nhớ tâm như kim cang, tâm như điểm chớp chớp lòe, tập như vết thương. Thì tự mình kiểm, mình phải tập. Thật sự ra đó, đầu tiên tâm mình giống như vết thương, bởi vì mình chưa tu. Giống như mình cứ đi xe mà không bao giờ thay nhớt, không bao giờ phun nắp, không bao giờ thay bánh, thì dĩ nhiên cái xe đó nó không có tốt đâu. Thỉnh thoảng mình phải đem vô mình thay bánh ở cái xứ lạnh của mình này. Mùa đông thì mình thay bánh theo mùa đông, phải không? Mùa hè thay bánh theo mùa hè. Mà xe nào mà chạy mùa hè mà chạy mùa đông trơn thì phải để hai bao cát phía sau cho nó nặng cái xe mà lái cho nó vững. Cũng y như vậy, mình phải biết xe mình như thế nào. Người nào đạp thắng thấy xe mình thắng không ăn thì phải thắng từ từ, thắng từ xa đó. Có phải không nè? Người nào mà hay có cái bệnh là overspeed, ăn tích cực ngoài thì phải tự mình slow down. Chậm lại. Cho nên ở mình sống ở trong một cái xã hội, khi mà con người, khi mà cái xã hội đó, cái thành phố phát triển, xe cộ đông, tai nạn thường xảy ra, thì bắt đầu chính phủ phải có những điều lệ. Đây là 10 năm sau, 20 năm sau, luật lệ lái xe nó sẽ khác một chút nữa. Ngày xưa người ta lái xe là biểu đường đèn đỏ là phải ngừng rồi quẹo, nói sơ sơ chẳng ai nghe, thành nên cứ đụng xe hoài. Bây giờ đó là ra cái lệnh đó là ai mà đèn đỏ mà không dừng, giống như stop một cái là mới quẹo phải, mà vừa chậm lại cái quẹo là 280. Nhưng mà tiếc 280 cho nên phải dừng xe. Thì vậy thôi, thì 280 đó là gì? 280 đồng đó là gì? Đó là cương giới. Đó là cái gì? Cho nên giới là gì? Giới luật là gì? Giới luật là giới cương chứ gì đâu. Cho nên người Phật tử không sợ giữ giới. phải có giữ giới, người mình mới có sự thắng. Cái thắng là cái dây cương mà. Cho nên kêu nói Quy Y giữ giới, thôi, tôi sợ Quy Y. Quy Y là không làm được gì hết trơn. Tôi sợ giữ giới đó. À, giữ giới là tội, không giữ giới nó tội đó. Vì có giữ cho nên sẽ có thắng cương, quý vị tin nó mà đi. Mình muốn thăng tiến trên đường tu là mình phải có giữ giới. Thí dụ thôi, cái áo tràng này có phải là dây cương không? Nó áo tràng nó là dây cương. Pháp Hòa mà mặc đồ đời để tóc rồi, Pháp Hòa nó muốn nói gì nói, nó am gì là. Nhưng mà mặc cái áo này vô rồi mà ăn nói mà em bà ta cười chết, thì cái tự nhiên nó thắng rồi là chứ. Cho nên Phật tử về chùa hay lắm, mặc bộ đồ vạt hò. Mà mặc bộ đồ vạt hò rồi mà ra tới chợ rồi mà còn chống nảnh này nhiêu vậy. Người ta hỏi ta nói này năm rồi, mắc dữ vậy, tiệm kia có 4.2 đâu. Thì tự nhiên mình vừa đi xong nó nói, trời ơi con cái bà đó kìa, có mặc đồ vạt hò mà nói chuyện vậy đó. Đâu, thí dụ vậy. Nhưng mà khi mình có cái bộ đồ vạt hò vô rồi, cái mình vừa chống nó kỳ vậy nha, bỏ xuống. Rồi nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó, tất cả những cái gì mà chư tổ đặt chế ra đều là để cương thắng mình. Cho nên tại sao trong chùa mình để hình Phật, tượng Phật, trong đạo Phật cũng có nhiều hình tượng, để chi biết không? Để chỉnh tâm của mình. Mặc dù mình biết hình Phật chỉ là huyễn thôi, là xi măng, là đồng, là giấy mà, nhưng mà nhờ cái hình Phật đó nó thắng tâm mình lại. Thí dụ như giờ đó, người nào mà như thế nào đi nữa mà đi ngang tượng Phật cái phải sao? Cũng phải một chút xíu, dù là nửa phút, một phút dừng lại. Thì một phút, một giây đó là gì? Là mình dừng cái tâm luôn. Cho hay lắm. Khi mà hiểu đấu đáo được chỗ đó rồi thì chúng ta sống nó an nhàn, mà chúng ta tự nhiên chúng ta bình an. Dù bất cứ người ta làm chuyện gì chúng ta cũng muốn chê trách, là bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta độ người bằng nhiều phương tiện. Giống như một người mẹ nuôi con, có những đứa con nó ăn đồ Mỹ, có những đứa con ăn đồ Việt, có những đứa con nó không ăn canh khổ qua, có những đứa con nó không ăn ngò. Thì khi mẹ nấu canh rồi, trước khi để ngò nó phải múc riêng ra cho nó chén. Thì ba nó mới nói bà làm chi cho cực vậy, tập cho nó ăn. Nói vậy sao được, mẹ đâu có làm gì được. Nó ăn được mà để cho nó ăn, mà vì muốn nó ăn chịu khó múc cho nó một chút để lại. Đó là lòng từ bi của người mẹ. Phật tổ không có khác. Mỗi chúng sanh có một bệnh khác nhau thì Phật tổ cũng tùy bệnh mà cho thuốc. Nhưng mà đã đó là thuốc để trị bệnh thì không có cao thấp, không có hay dở. Thuốc nào trị lành được bệnh là thuốc ấy. Pháp không có quý tiện, không có cao thấp. Pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Thẩm thấu được điều đó, tâm mình như kim cương. Còn không thẩm thấu được, tâm như máu mủ, sẵn sàng chảy mủ, chê trách, chỉ trích, đủ kiểu hết. Vì vậy mà tu hoài, càng tu mủ nó càng nhiều. Người ta càng tu thì tâm trí như kim cương, càng học Phật thì tâm mình được rèn luyện, được trong sáng ra như ngưỡng ngạch kim cương lấp lánh. Ở khía cạnh nào kim cương cũng vẫn sáng cho mắt. Quý vị thấy hộp kim cương ta làm không? Nó phải gồ chỗ này chút, gồ chỗ kia chút để chi? Để nó phản chiếu được. Đeo cái hạt kim cương ra là nó sáng đủ khía cạnh. Tâm của mình cũng phải như vậy. Ở khía cạnh nào chúng ta cũng tỏa sáng được hết. Người kia không có biết, không có tụng kinh, không có thuyết pháp, nhưng mà có công xây dựng chùa chiền, xây dựng những cơ sở Phật giáo để cho có nơi chốn người ta về, cũng không có gì mình buồn. Ăn rồi mà đi trong trong chơi mà trách, chứ còn giờ ta ăn rồi ta đi xây chùa ta làm biết Phật tốt chứ. Cho nên chỗ nào mình cũng có thể mình tỏa ánh sáng ra được. Cho nên xin thưa đại chúng là để muốn kiểm được tâm đó, chúng ta hàng ngày chúng ta phải tu. Mà tu làm sao? Tùy một pháp mình chọn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thì chú, nghe giảng. Muốn chọn nào mình chọn. Nhưng mà mỗi ngày phải có thời kinh, ngắn, dài, tùy tâm, tùy thời gian của mình phải có thời kinh. Vì cái thời kinh đó là cái giờ phút chúng ta đưa tâm chúng ta trở về làm thiện một cách chân thật. Lại Phật, mình biết đây là tượng Phật mà, nhưng mà nhờ cái tượng này để đưa cái tâm mình thẳng tiến. Quý vị thấy không? Muốn đi cho ngay, muốn ngồi cho có nơi có chốn thì chơi ngay trên điện này cũng phải rẽ hàng, rẽ gặp này. Quý vị thấy không? Đây là cái này là kêu giới nè, mà đây phải giới luật. Cái này là cương giới. Trong đạo Phật nói chuyện giới, quý vị phải rõ hai cái loại giới. Giới mà để mình áp dụng, mình giữ gìn phúc liễm thân tâm mình là gọi là giới luật. À, còn giới mà để bảo vệ cái môi trường sống của người tu gọi là cương giới. Thí dụ như mỗi năm quý thầy ăn cư á, kiết hạ đó, quý thầy phải kiết giới. Chữ kiết giới là gì? Kết những cái giới, cái cương giới của chùa. Trong 3 tháng này quý vị được quyền đi từ đây ra sân kia, từ sân kia qua sân này, sân kia vậy. Ai mà ra khỏi phạm vi đó là vi phạm. Thì cái giới đâu phải là giới luật, mà cái giới đó là cương giới. Giống như quý vị nào họ bắt con trai cũng vậy. Một ngày một đêm về chùa tôi bắt con trai cũng có cương giới. Thọ 8 giới là giới luật rồi. Giữ 8 giới là giữ tâm mình, rồi phóng cái cương giới đó để gì? Giữ thân. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên tu một ngày bắt con trai nó hay lắm. À, vô trong chùa mà giữ 8 giới là giữ bảo vệ cho cái tâm. À, rồi thầy mới nói là quý vị đừng có ra khỏi cái phạm vi đó nha, không phải mất tự do đâu mà giữ mình trong cái cương giới. Vậy thì muốn tu tâm thì mình cũng phải có tu thân. Vì thân mà nó bình an thì tự nhiên cũng giúp cho tâm mình một phần bình an. Ví dụ bây giờ mà có quà mà thân khỏe thì tự nhiên cái tâm nó mới an lạc, thì mình mới chia sẻ được chuyện này chuyện kia với người ta. Còn không có thì mình lo lắng phiền muộn đủ thứ. Cho nên tu thân tu tâm là vậy. Cho nên ngài Thần Tú có bài kệ mà nhắc chúng ta chỉnh đốn thân tâm là rất rõ ràng. Thân như cây bồ đề, tâm là đài hương sáng, phải thường xuyên lau chùi đừng để dính bụi bặm. À, bây giờ mình chưa có gì hay ho đó, thôi làm theo ngài Thần Tú đi. Thân này là cây bồ đề, tâm này là gương, thường lau chùi, lau chùi thì nó có nước. Cho quý vị thấy không, khỏi làm Phật đản quý vị có tấm nào không? Có tấm nào không?
Có.
Phật là gì? Phật là chân tâm. Nước là giới luật. Bông hoa trên xung quanh là gì? Là thiện, là mỹ. Hoa là mỹ, là đẹp. Nước là thiện, Phật là chân. Một cái lễ tắm Phật thôi mà chân thiện mỹ nó hiện bày. Hay không? Thân dơ lấy nước rửa, tâm dơ lấy giới luật chùa. Cho nên cái lễ tắm Phật ý nghĩa là vậy đó, chứ không phải đợi một năm để Phật dính bụi rồi đem ra rửa cái bụi đó rồi hút để bút miếng vuốt đầu vuốt tóc. Cái đó cũng được, không sao, nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa sâu rồi. Nước tắm Phật là giới luật, lấy cái nước đó mà xối tưới lên Phật. Vì tâm của mình là có tâm Phật, nhưng mà tại mình sống hàng ngày mình nhiều cái vết thương quá, máu mủ nhiều quá, cho nên bây giờ lấy nước với lượt rửa cái máu mủ. Thì khi cái đó nó hết rồi thì Phật hiện, cho nên Phật hiện, Phật đứng ở trong cho Phật sơ sinh. Phật sơ sinh, Phật đó là chân tâm. Chờ của bà nói nghe, hoa là đẹp phải không? Đẹp là tượng trưng cho mỹ. Nước là gì? Là thiện. Phật là chân. cái lễ tắm Phật là làm giúp cho mình phát hiện ra cái chân, cái thiện, cái mỹ của con người. Còn không, cho nên mỗi năm mình tắm Phật một lần là nhắc mình, nhưng mà mỗi ngày mình làm sao mình sống được với cái chân, cái thiện, cái mỹ đó, thì Đức Phật đản sinh mỗi ngày trong đời sống của mình. Sáng nay mở mắt ra biết mình còn sống, tự nhắc nhở mình sống làm sao trọn vẹn một ngày nào. Vì cuộc đời này nó phải được đóng góp bằng chân thiện mỹ. Mà chính con người mình có chút chân, chút thiện, chút mỹ thì tự nhiên nó đẹp vô cùng. Cũng vậy, tâm mình đã sẵn là kim cương, nhưng mà tại vì không chùi thì nó thành ra gì? Ở trên này là máu mủ, chứ thật ra hết cái lớp máu mủ là cái chân thật, cái đẹp đó. Thôi, Phong Hòa xin có vài lời chia sẻ với đại chúng như vậy. Sáng hôm nay thì đột xuất thì Phong Hòa cũng coi như trong đầu nhớ gì nói đấy. Có gì không đúng thì xin đại chúng hoan hỷ cho anh là Phật. Quý vị mệt chưa?
Chưa.
Có hơi mệt.
Dạ. Dạ, nghỉ ngơi ha. Chúng ta hồi hướng trước. Rồi sau đó thì chúng ta ngồi chơi nhé. Sinh hoạt gì đó. Dạ, xin đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành
thiệt là thương, ừ thế mới thiệt là thương, 2, 3. Cái bài này có cái tên là Muốn Thương Phải Hiểu. Sáng hôm qua em ra vườn hái một con hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Thế mới thiệt là thương,
thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương.
Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường, em than thở với con hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương con hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Thế mới thiệt là thương,
thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương.
Hay không?
Hay.
Chờ lặp lại không?
Dạ.
Thì này phải làm cho lớn nha. Quý vị làm sao mà đi sinh sống được 30 năm nữa. Cười bữa nay là sống được 30 năm nữa. Hai, ba, có làm lại. Sáng hôm qua em ra vườn hái một con hường, em vô ý bị gai hường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương.
Thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương.
Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương.
Thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương, thế mới thiệt là thương.
Hay quá.
Dạ thưa thầy, dạ. Con muốn nghe thầy kể câu chuyện về mấy thầy tụng đám ở Việt Nam á.
Quý vị biết câu chuyện đó không?
Chưa biết.
Thì kể là hồi đó có cái thầy đó, thầy mấy thầy tụng ở Việt Nam á, là có nghĩa là không phải thầy ở trong chùa tu đi tụng kinh mà ống tiền thôi. Thì có cái bà đó tới đó nói: dạ tôi thầy, chồng con mới chết, xin mời thầy tới tụng kinh. Ông thầy nói tôi tụng phải có tiền, mà một đám vậy tôi lấy 5,000. Bà mới nói: dạ nhà con nghèo quá, xin thầy bớt. Thầy nói: à thôi vậy tôi bớt cho 2,000 tính 3,000. Hỏi chồng bà tên chi? Nói: dạ chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy mới lấy cái bút lông có mực á, một tàu hồi xưa đó, ông viết trong cái tờ giấy sớ á, Trần Văn, vẽ cái vòng tròn, Trần Văn Tròn mà. Thì vô tới thì đi tụng kinh, thì ông thầy lấy cuốn kinh thì lại quên lấy nhầm cuốn lịch. Thì vô mở ra cái nhầm cuốn lịch sao tụng, thế là lỡ đọc tụng luôn: Nam mô tháng giêng Phật, Nam mô tháng hai Phật, Nam mô tháng ba Phật. Thì cái chú đệ tử chú đứng bên á, chú nghe ông thầy tụng chú chán chú bỏ đi. Cái bà ông thầy xoay qua nó: ủa đệ tử tôi đâu rồi? Nói: dạ thưa thầy, đệ tử thầy đi hồi tháng 8. Tại vì tụng tháng giêng Phật tháng hai mà tụng tới tháng 8 bỏ đi. Ủa đệ tử tới đâu rồi? Dạ thưa thầy, đệ tử thầy đi hồi tháng 8. Tới cái lúc mà đọc cái sớ cái ông thầy mới nói: nhất thành thượng đạt giảng tội băng tiêu, nguyện hương linh trần giảng gáo. Thì cái ông thầy bà nói: ông thầy ơi, chồng con tên Trần Văn Tròn. Ông thầy nói: cái thằng nào chơi nó gắn cắn gáo vô đây. Bởi vì lấy cái bực tàu á, viết Trần Văn Tròn rồi bực nó còn lại nó chảy. Ông quên, ông đâu nhìn con cán ông như Trần Văn Gáo. Trần Văn Gáo cái nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Cái gì mà nó nói: dạ không, con thường nghe người ta tụng là đi Tây Phương chứ sao đi Tây Ninh. Ông nó có 3,000 mà đi Tây Phương. Đấy thì khi mà tụng cái ổng nhìn trên bàn thờ có cái bánh ít ba cái, rồi đệ tử nó đi vào tháng 8 đó, ổng nhắm mắt ổng như tháng giêng Phật, tháng 2 Phật, tháng 8 nó đi rồi sách ba cái đít đi mất. Ổng tụng xong nó nói, ủa ba cái đít tao đâu rồi? Đệ tử nó dạ con ăn rồi, ổng nó đâu rồi, nó dạ con ăn hết trơn rồi. Ổng bực mà không nói. Đi dọc đường về chứ không phải đi đệ tử thì thường đi hầu sao thầy, nó tao tù chân sao đi mày canh. Nó thấy đi sau lưng, ổng cũng không chịu, đi ngang. Bộ mày bạn tao rồi. Rồi đi xa lưng cũng được, đi ngang cũng được, đi trước đâu mà mày thầy tao rồi. Rồi trời ơi giờ sao đây, con đi trước không được, đi ngang không được, đi sáo không được, giờ thầy muốn gì nếu mày làm sao làm, miễn có ba cái đích chào tao. Dạ thì đó là cái câu chuyện. Thầy trước khi chúng ta kết thúc để quý vị còn dùng cơm trưa, thầy xin hát quý vị nghe bài vọng cổ nha. Giờ quý vị muốn nghe bài về Phật hay bài về mẹ?
Lòng mẹ.
Lòng mẹ ha. Hát bài cũ ha.
Không có cũ sao có mới lại.
Hát bài lòng mẹ. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận không. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng tu mang với 10 ngày mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã lên bờ với niềm hạnh viên yên. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tan. Vui vì con mình nay đã sớm sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà, mẹ đã ru chân con trẻ trên vạn nẻo sông. Dòng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời, nhưng khi đến ngày có con lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia dìu dịu trách phiền, con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già túi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền,
Ầu ơ, gió mùa thu mẹ ru con ngủ lắm cánh chày đã thức đủ vừa năm. Mẹ đã ru con suốt cuộc đời xuân chiếu. Năm cánh trường mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Hết rồi. Tối nay có tiền giờ hát nhạc rap. Rồi xin chúc đại chúng con buổi trưa vui vẻ và mình sẽ nghỉ ngơi và dùng trưa. Và rồi, tối nay thì chúng ta sẽ trở lại buổi sinh hoạt buổi tối lúc sáng và chiều. Anh Di Đà Phật. Xin mời mọi người cùng chúng tôi.
Anh Di Đà Phật. Chúng bạch chư đại đức, chư thượng phật, chư vị sư cô, thưa quý phật tử, thầy Pháp Hòa đã giao duyên với chúng ta qua online. Thầy đã giảng dạy giáo lý của Đức Phật với những bài pháp rất là nhẹ nhàng, sống động, gần gũi nhất với cuộc sống hiện tại của chúng ta hài hòa. Và ngày hôm nay thầy đã đứng đây với chúng ta bằng xương bằng thịt, như vậy là chúng ta đã thỏa được lòng niềm thương nỗi nhớ với thầy là phải không?
Dạ.
Chưa nữa chiều nay. Rồi. Đó chúng ta phải nói là nhờ được sư cô của chúng ta mang cái sự vô thương hù dọa thầy một cách rất là đạo vị. Thầy cảm động và thầy về đến chúng ta cộng với sự giúp đỡ phương tiện của anh chị Năm chủ tiệm cà phê Á Châu để giúp cho thầy được ở đây. Cho nên chúng con ngày hôm nay qua bài pháp diệu của thầy, chúng con sẽ y lời sức tấn của thầy toàn cố gắng tu tập làm sao thực hành được những hành lang để làm cho Phật tử chủ chúng con ngày hôm nay an lạc chính bản thân và sẽ tạo được những hạnh phúc cho những người xung quanh. Chúng con cũng chưa dám chúc cho thầy, nhưng mà đêm buồn đã vẫn còn vấn vương trong cái không khí giải lâm Liên Sơn. Chúng con nguyện chư Phật gia hộ cho thầy thân tâm được thường lạc, phương trí được nhị nhiêu, và thầy về đêm chúng con nữa để chúng con được học và thực hành theo giáo lý Đức Từ Phụ. Nam mô Công Đức Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa quý vị, thầy không có thời giờ mình nhiều, cho nên chiều nay 6 giờ có lẽ là nếu Phật tử chúng ta sẽ nghe được bài pháp khác ngoài pháp này, cho nên chúng ta về ăn trưa nghỉ trưa chúng ta sẽ quay trở lại có thể tụng kinh với quý thầy, và sau đó chúng ta sẽ nghe được những lời pháp của thầy qua một bài giảng khác nếu chúng ta còn có duyên ở đây với thầy. Cho nên bây giờ trước tiên xin quý vị chúng ta có thể nghiêm chỉnh để cung thỉnh chư vị đại đức và chư cô về nghỉ, và chúng ta sẽ có những chương trình khác. Dạ, như là vậy.
Xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui vẻ.
sống bình an. Lời danh ta sợ lời danh, vì lời danh như là hương hoa. Lâu hay sao ta mất lời danh, ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên ban nếu đường, chúng ta đem ánh quang linh về khắp nẻo. Xa liều oán thù, chúng ta đưa người lìa bến mê. Khi đã mang manh áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Vững lòng an nhiên, chẳng mang khen chê vì tin nơi hóa nhân. Mình vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhiệm màu. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây.
Dạ, thưa quý vị tử, nếu quý vị lên online á, vào đạo tràng Đắc Khao á, thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều cái CD của thầy. Và bên kia cũng là một người số đó thì kể một câu chuyện như vậy và chúng ta tránh là chúng ta sẽ áp dụng lại đây. Là có một chuyến hoằng pháp tại tiểu bang Virginia, cái đạo tràng thông tâm thỉnh thầy về để thuyết giảng 10 ngày. Và trong 10 ngày đó không có lúc nào thầy có bao giờ ngừng nghỉ. Thì một hôm thầy trước khi đang làm nói chuyện, thầy có nói về đạo tràng này ở đây rất thích ăn phở phải không? Nó dạ ngon lắm. Dạ, tại vì ăn phở là phải bắt trong phải không? Nó dạ, tôi đi chơi trong bị rắc gì đó, rắc thoải mái. Ngày nay chắc thầy gần hết rồi đó. Cho nên chúng ta để thầy nghỉ chút. Tuy nhiên ở đây vẫn còn quý đạo hữu nào có thể câu hỏi hoặc là ca tặng lại thầy bài, là một bài thơ tặng lại thầy cũng là cái điều hay. Quý vị chúng ta cũng nên chia sẻ, đừng cứ để bắt thầy quá, thầy sợ, mai mốt thầy không đến.
À, bây giờ thỉnh ni sư hát bài ha. Trời thầm ơi, hát hay lắm á. Bây giờ chúng ta hát một bài cho nó vui thì chúng ta nghỉ ha. Xin mời đại chúng chúng ta cùng hát bài Ai Bảo Đi Tu Là Khổ, nhạc của Phạm Duy, lời của Pháp Hòa.
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ.
Sướng
tập hàng ngày và luôn chánh kiến dưỡng tâm chân tình để lòng an vui thoát dòng sử sinh. Con hòa xin cảm ơn Di sư Trụ Trì cũng như tất cả chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội về đây lễ Phật, thăm chùa và thăm toàn thể đại chúng. Một lần nữa xin cầu chúc đại chúng có nhiều an vui, bình an và tinh tấn trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn Di sư.
Vâng, bạch chư vị đại đức, quý vị sư cô cũng như toàn thể phật tử ngày hôm nay, chúng ta vừa rồi qua một thời gian quý báu đối với thầy, thầy đã hài hòa chúng ta qua những thời pháp như qua những bài nhạc. Tuy nhiên lời thật của thầy như là qua giáo lý đức phụ thì chúng con nguyện ghi nhớ là làm thế nào luôn luôn thúc liếng thân tâm cũng như để nuôi dưỡng thân tâm, là nguyện cố gắng tinh tấn tu học để cho cây bi và tí sẽ nở hoa hiển lộ. Trước khi thầy về trụ xứ thì buổi sáng thầy Nhất Thanh đã có lời chào mừng đến với đạo tràng, thì giờ đây chúng con được cung thỉnh đại đức Nhất Thanh đại diện cho đạo tràng của Linh Sơn cho chư phật tử cũng như là quý vị trụ xứ ở đây gửi lời đến thầy. Dạ như là Phật, kính mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con cùng toàn thể tăng ni Phật tử lấy làm vinh dự được đón tiếp thầy về chùa Linh Sơn, vấn an sức khỏe của ni sư đồng tâm và vị Phật tử và tối tâm cho chúng con hai thời pháp thoại. Với sự hoan hỷ và cởi mở thắm thiết trong tình đạo vị mà thầy đã mang đến cho chúng con, chúng con xin thay lời quý tăng ni và Phật tử hiện diện ở đây có đôi lời cảm tạ ân đức sâu dày mà thầy không quản đường xa xa xôi, Phật sự lại đa đoan, nhưng vì ý thức trách nhiệm cao cả của người con Phật, tác như la sứ, hành như la sứ, đó là màng ngạch của Phật giáo. Phật giáo có trường tồn hay không là do sự hàng hóa của tăng ni. Hai buổi pháp thoại hôm nay là món ăn tinh thần vô cùng quý giá. Chúng con sẽ lấy đó làm hành trang trên bước đường tiến về lộ trình giải thoát. Trước khi dứt lời, chúng con đại diện cho đại chúng xin thành kính dâng lên tấm lòng tri ân sâu xa nhất và nguyện cầu hồng ấn tam bảo gia hộ cho đại đức trở về trụ xứ pháp thể Kim Nam, phước trí viên minh, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ rồi, bây giờ trước khi chúng ta cùng thỉnh thầy về ta đường thọ trang chúng ta thì chúng ta chụp tấm hình vô niệm với quý thầy sư cô. Dạ, con kính mời thầy có thể đứng ngồi giữa. Con xin kính mời tam vị sư cô ở chùa Thông Qua. Dạ, rồi quý vị sư cô. Dạ, rồi quý Phật tử chúng ta ngồi trước. Dạ, ngồi ghế thầy. Dạ, giờ vậy thầy đứng với quý vị sư cô rồi quý Phật tử quỳ trước. Dạ, dạ. Dạ, là Phật tử chúng ta quỳ trước. Dạ. Dạ, quý vị nào có camera đó chúng ta cảm thiện chụp hình. Dạ, phật tử chúng ta cũng đáng lại thì chúng ta còn cung thỉnh thầy về đó. Dạ, chúng ta không chụp thì chúng ta ngồi yên. Thầy cứ lên chụp với thầy. Dạ, cứ lên chụp với thầy, cứ ngồi.